Mỹ. Ra đời nghĩa là cách đây 2 năm thầy nói vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mình đi thêm một lần nữa thì nói rằng nếu Phật ra đời bây giờ, Phật nói thêm cái nữa là khủng bố khổ. Lúc nào cũng sợ khủng bố, lên máy bay cũng sợ khủng bố, mà ngồi đâu cũng sợ khủng bố, ở đâu cũng có khủng bố cả. Mà cái phần mà thầy muốn nói đây là cái phần mà phần tham sân si của mình, là ngay cả bản thân chúng ta, những người có mặt ở đây cũng đều có chất liệu của khủng khủng bố. Chứ đâu phải là nói là thấy sao khủng bố, nó tàn nhẫn, nó ghê quá, mình sợ nó. Nhưng mà chính mình cũng đã và đang mang chất liệu của khủng bố. Nếu mình không có kiểm tra được, mình không có nghĩa là tận diệt được, hoặc mình không có biết được khi nào mà nó tạo thành một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh mà nó lớn ở trong tâm tư mình rồi, thì nó sẽ biến thành một lực lượng khủng bố rất là nguy hiểm. Chứ không phải đợi gì mà chúng ta phải nghĩa là phải đi kiếm cái người khủng bố ở bên Afghanistan hoặc là ở cái thế giới nào mà không phải thế giới của chúng ta. Không phải vậy. Trong chính chúng ta cũng có những con người khủng bố. Khủng bố là gì các vị biết không? Khủng bố là gì? Cái từ khủng bố là gì? Đơn giản có nghĩa là làm cho người ta sợ hãi. Đó. Cái bằng khủng khiếp. Bố tức là gì? Tức là cái bằng bố hại, tức là làm cho người ta khủng khiếp sợ hãi. Cho nên ở trong cái hạnh của Đức Phật hay là Bồ Tát Quan Âm, nó có một cái hạnh nữa là vô ý thí. Tức là làm cho người ta gọi là viễn ly khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, làm cho người ta không có còn sợ hãi nữa. Cái hạnh đó là hạnh gì? Hạnh nghĩa là vô ý thí. Đơn giản cái hạnh vô ý thí là gì? Bố thí vô ý thí, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm chuyên chở những cái tâm từ, những cái hạnh nguyện tốt đẹp làm cho người khác không có còn sợ hãi nữa. Cho nên gọi là Bồ Tát, đó gọi là vô ý thí. Vì vậy các Phật tử có thể mà mình có hạnh đó không? Có thể làm được cái hạnh đó không? Có thể nghĩa là cho người ta vô ý thí không? Khi nào mà các Phật tử nở một nụ cười là các vị đã bố thí vô ý. Bởi người ta thấy mình mà cười vui vẻ quá, người ta đâu có gì đâu không phải sợ. Cho nên nghĩa là cái bằng nụ mà mình nghĩa là mình dòm người ta lâm không, người ta dòm thấy ta sợ quá, nó sợ ơi, cái gì mà thấy khủng bố vậy? Cái gì nghĩa là ta nhìn mình là người bình thường, mà mình nhìn người ta hoặc là cái nét mặt giận dữ là người ta thấy đó là khủng bố. Cho nên trong bản thân con người chúng ta đã có những chất liệu khủng bố, chứ không phải là khủng bố là những người xa lạ. Những người mà khủng bố chúng ta biết được trên TV, trên đài, là những người đó đã để cho khủng bố trở thành một lực lượng mạnh chiếm lĩnh toàn bộ tâm linh và cuộc sống của họ. Cho nên lúc nào trong đầu họ cũng có những cái ý tưởng đó hết. Họ đã được giáo dục, họ được đào tạo rằng lúc nào cũng sẵn sàng tiêu diệt và làm đau khổ kẻ khác. Cho nên nguyên cả cái tâm tư họ đã biến thành một cái sức mạnh đó. Cái bây giờ giận dữ, quý vị thấy không? Giận dữ nó không phải là mình, nó là những cái lực lượng khủng bố nằm ở bên trong đó. Nhưng mà vì mình không kiểm tra, các Phật tử không kiểm tra, để khi nào mà nó tập hợp lại đủ một sức mạnh rồi, lúc đó nó biến thành khủng bố. Cho nên nhiều khi mình giận dữ, các vị lâu lâu coi một cái trong một cái phim á, họ nói khi mà họ giận dữ, họ nói cái điều gì hoặc họ làm hành động rồi xong rồi cái là họ vô họ ngồi cái họ khóc hoặc họ đấm ngực hoặc là họ vỗ trán, họ nói rằng tại sao tôi nói điều đó, tại sao tôi làm việc đó. Có nghĩa là thật ra lúc mà họ làm, họ nói không phải là họ, là ai? Là lực lượng khủng bố bên trong của chính họ, là tham, là sân. Nó không có được kiểm soát, nó không có được, nghĩa là mình gọi là nó không được chia sẻ, không được bắt ra từng đứa, không được nhận diện từng tên. Thành ra nó tạo tập hợp lại thành một cái sức mạnh. Cho nên khi nghĩa là mình làm một đứa con, mình nói một lời nói với cha mình mà, hay là với mẹ mình, nói một câu nói rồi cái mình thấy một lát nữa mình nói trời ơi sao mình nói câu nói đó, mình đau khổ quá, tại sao mình nói một lời nói bất hiếu đó. Mình đâu có bất hiếu vậy, nhưng mà ai nói? Đó là những cái lực lượng khủng bố, những phần tử ở trong chúng ta, nó đã tạo thành một cái sức mạnh. Mà các vị biết là khi mà sức mạnh nó nổ ra, nó bung nổ ra rồi, nó trở thành một cái trái bom. Và ý nghĩ tạo thành những cái bom để giết hại của người khác là nó phải tràn đầy cả trong một tâm tư, một đầu óc con người để biến thành một cái bom hiện thực. Đó gọi là khủng bố. Thành ra ở đây đó, chúng ta muốn nói một cái điều là nếu chúng ta thiếu đi cái phần của trí tuệ, của nhận thức á, thì chúng ta có học Phật bao lâu chúng ta cũng sẽ đánh mất đi cái thời gian rất là uổng. Chúng ta phải biết rằng cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải tăng cường cái phần gì? Cái phần tuệ giác, cái phần kiến thức, để chúng ta có thể nghĩa là hạn chế cái phần tham và cái phần sân. Nếu mà chúng ta không có nghĩa là thường thường á, nhiều Phật tử nói rằng khi mình đến chùa hoặc mình muốn gặp thầy, muốn hỏi đạo, hay là kể cả cái nhiều Phật tử hỏi thầy, thầy tu cái hạnh, cái đạo gì, hay là thầy tu cái hạnh gì, có nhiều Phật tử khi thầy đang Mỹ á, họ nghe băng thầy giảng xong rồi gọi điện thoại hỏi rằng nghĩa là không biết là nghe băng thầy giảng nhiều quá đi, nhưng mà không biết là thầy tu cái pháp môn gì, thầy nghiêng về cái nào. Thì nói thầy không có nghiêng, nó té là sao, tôi ngồi thẳng một chỗ à, không có nghiêng cái bên nào cả. Hỏi vậy, hỏi thầy nghiêng về cái phía nào, nghiêng về thiền hay nghiêng về tịnh, nó không có nào nghiêng hết trơn. Thầy không có nghiêng về cái nào cả. Như vậy thầy không nghiêng về cái nào cả, thầy phải làm cái gì? Giống như có nhiều người hỏi bây giờ thầy tu, sao thấy vô lúc nào thấy thầy cũng làm công việc này, công việc kia, hoặc thầy đi ra đi vô, thậm chí thì đi thể dục hoặc này kia, không biết thầy tu cái gì. Bây giờ các Phật tử trả lời thầy sẽ tu cái gì đây? Sẽ tu cái gì? Bây giờ đây ai nói và thầy tu cái gì? Thế thầy đã nguyên thì là đã tu hết rồi. Đã tu hết rồi còn cái gì để gọi là tu cái gì nữa? Nhưng có nhiều người nói là không biết thầy tu cái pháp gì. Thì cái chỗ này để cho các Phật tử chúng ta sẽ lưu ý một điều á. Thật ra chỉ có hai vấn đề đơn giản thôi. Giống như ngày xưa các vị tổ họ nói rằng không thời, tức là cái lúc mà các vị nhàn rỗi, các vị không có làm gì cả ngày nè, suốt cách 1-2 tháng này, ví dụ thầy nó đi Mỹ, ở nhà các Phật tử làm gì? Không thời làm gì? Không thời thường tri kỳ quả. Tức là lúc nào mà các Phật tử ở không á, mình thấy mình ở không, ngày mình ở trong nhà mình ngồi không, mình ngồi một mình làm gì? Nhưng mà đó là mình tu cái gì? Thường tri kỳ quả. Tri kỳ quả là gì các vị không? Là nhìn biết cái lỗi của mình. Nhàn thời bất luận nhân, nhân phi. Ở không gọi là nhàn á, thấy mình đi có vẻ nhàn rỗi lắm, 5-7 người ngồi nói chuyện nhau là chuyện nhàn á. Nhưng mà nhàn thời bất luận nhân, nhân phi, tức là ngồi nhau không có nói cái sai, cái trái, cái đúng của người khác. Chỉ hai cái cách đó thôi là các vị đã tu suốt đời, tu hoài, tu hết kiếp này kiếp khác, chỉ có chừng đó chuyện thôi. Chứ đâu có làm gì khác nữa đâu. Đâu phải đợi mà kêu bằng nghĩa là phải cạo đầu, phải này kia. Tại vì cực chân nãy thì ở chùa mà không cạo đầu, nó không biết ông gì thì nó thôi ráng cạo đầu chứ thiệt. Với lại cạo đầu nó cũng đỡ tốn tiền. Tốn tiền mà đi hớt tóc chứ thiệt, cái chuyện nó cũng không còn quan trọng nữa. Cạo mấy chục năm rồi thấy cũng vậy thôi. Các vị cứ coi là cạo từ cái hồi 6-7 tuổi cạo tới bây giờ thì cái đầu cũng chừng đó chuyện. Tóc ra nhiêu cạo hết nhiêu, nó đâu có gì lạ đâu. Nó đâu phải là vì cái cạo đầu mà để nói rằng mình tu đâu. Phải không? Cái quan trọng là hai cái mà các vị cứ thử thách cái tham, tức là lấy một cái thời gian thử. Một ngày chúng ta sẽ làm gì? Một ngày có lúc các vị thấy ngồi không, thấy đi tà tà, thấy không có làm gì trơn á. Nhất là mấy người mà già già lớn tuổi nè, chỉ có một vấn đề là cái bằng, nghĩa là hỏi rằng có tu không? Đang tu đó, đang tu gì? Không thời thì tự tri kỳ quá, coi thử mình có nhận được, biết được cái lỗi của mình không. Và thấy mình nhàn lắm, nhiều khi mình đi shopping thì nữa cũng không sao cả. Nhưng mà mình có gì? Có luận nhân phi hay là không? À, có nói chuyện người này người kia, thậm chí nghĩa là nói mà gặp người ta nói không được, nhất định cứ bấm hết điện thoại người này người kia nói, thậm chí là coi như là lúc nào cũng phải có cái gì để nói, thì cái đó là chúng ta sẽ bị